Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thanh Minh, Bùi Gia Mập, Bình Phước. Ngưỡng bái bạch xin hòa thượng chứng minh thường minh hạ nghĩa. Ngưỡng bái bạch chư tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có nhân duyên lành là chùa của chúng ta có Phật sự nhân mùa đại lễ Vu Lan báo hiếu, bắt đầu vào ngày hôm nay. Chúng ta có 2 ngày Phật sự diễn ra, gồm 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta ăn vị Phật, phần thứ hai là chẩn tế kỳ siêu bạc độ vong nhân vong linh, và phần thứ ba là đại lễ Vu Lan báo hiếu. Và theo như sư cô chủ trì thì từ khi cô cất bước từ bỏ quê nhà đi vào cửa Phật và một lần nữa xa xứ về nơi dùng đất xa xôi của chúng ta nơi này để làm công tác Phật sự, trụ trì một ngôi chùa và giúp cho dân chúng chúng ta nơi này có một nơi khang trang tu tập, có người hướng dẫn tu tập. Và cũng là lần đầu tiên mà chùa chúng ta tổ chức cái đại lễ lớn và có thỉnh quý thầy về đây để mà truyền trao giáo pháp cho quý vị Phật tử, đặc biệt là có ôn mà là sư phụ của sư cô chủ trì cũng đến chứng minh. Đó là một điều rất là vinh hạnh và cũng là một cái phước báo của toàn thể quý vị Phật tử chúng ta ở đây. Và hôm nay cũng xin phép là sư ông mà chúng ta có cái buổi lễ chia sẻ giáo lý vào buổi tối nay, và sau đó sẽ có cái thời khóa lễ cầu nguyện. Như vậy thì chúng ta đã biết là Phật pháp biển học thì mênh mông, nhưng mà để đi đến những cái vùng sâu vùng xa thì rất khó. Quý vị thấy là hàng ngày chúng ta phải bươn chải với cuộc sống mưu sinh, là làm ruộng, làm rẫy, vườn cao su, và bao nhiêu công việc vất vả hàng ngày. Và chúng ta lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Đến một lúc nào đó rồi, chúng ta sẽ quay nhìn lại thì mái đầu mình đã bạc trắng rồi, mà mình cũng chưa làm được gì. Ta nói lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Mình quay qua quay lại cái hết thời gian, sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng. Và chúng ta để ý là trên đầu ta bắt đầu có những sợi tóc bạc, răng có những cái răng rụng, và tướng chúng ta còm đi, đó là dấu hiệu của tuổi già. Rồi á, là hồi nhỏ chúng ta sức khỏe đầy đủ lắm, đi ra ngoài vườn ruộng, đi ban đêm ban hôm, vác những khúc gỗ hàng mấy chục ký chúng ta đi vẫn là bình thường. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi ban đêm ban hôm chút về bị ho, rồi chúng ta bị lên máu, rồi mình bị thoát vị địa điểm, gai cột sống, rồi tăng cholesterol trong máu, rồi đau gan, đau ruột, vân vân. Như vậy đó là dấu hiệu của bệnh tật đó. Rồi là xa xa ở nhà ai có tiếng trống thê lương, xa xa ở nhà ai có mảnh khăn tang trắng, đó là dấu hiệu của sự chết đó. Nên con người chúng ta đều trải qua của già, của bệnh, của chết. Mà không ai muốn cho mình già, không ai muốn cho mình bệnh, không ai muốn cho mình chết. Mà nó vẫn phải già, phải bệnh, phải chết diễn ra trong một cái đời sống của nhân sanh. Do đó mà mình không muốn mà nó vẫn diễn ra, như vậy là chúng ta rất là đau khổ của sự bất như ý. Cái gì mà bất như ý mình thì mình rất là đau khổ. Đâu ai muốn mình già, đâu ai muốn mình bệnh, đâu ai muốn mình chết. Đâu ai muốn mình là nghèo, đâu ai muốn mình bị người ta chửi, đâu ai muốn mình bị phản bội, đâu ai muốn mình bị lừa gạt, đâu ai muốn mình bị xấu, đâu ai muốn mình bị chết yểu, đâu ai muốn mình bị làm ăn sập tiệm, đâu ai là muốn mình là con cái quậy quạn, đâu ai muốn mình sống trong cái cảnh thiếu thốn, không có xe cộ, không có nhà cửa, vân vân. Ai cũng muốn nhiều thứ lắm, nhưng mà trong cuộc sống này nó đâu phải bao giờ cũng đem đến với cái sự ước muốn của ta đâu. Và chúng ta muốn trăm điều, có thể là 99 điều không có rồi, chỉ có một điều nó hên hên nó diễn ra vậy thôi. Như vậy thì trong cuộc sống này Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Diệu Đế, cuộc sống này là khổ. Tức là chúng ta đang sống bị bao vây bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi một cái dòng nghiệp lực mà bí mật đó đã tồn tại hồi từ vô thủy đến bây giờ mà mình cũng không biết nữa. Mình không biết tại sao mình sinh ra là nghèo, tại sao là mình sinh ra lại giàu, tại sao sinh ra là đẹp, tại sao sinh ra lại xấu, và tại sao là người ta nhà con ngoan, tại sao là chồng ta lo cho người ta, rồi tại sao người này sinh ra lại là làm việc cật lực để nuôi người kia, tại sao mình lại chết yểu, tại sao mình nói không ai nghe mà có người là nói một cái là biết bao nhiêu người nghe, vân vân. Ta không giải thích được tại sao, tại sao mình già, tại sao mình bệnh, tại sao mình chết, vân vân. Sao mình không sống hoài, mình không khỏe hoài, rồi mình không trẻ mãi, vân vân. Như vậy thì một loạt những câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, không có gì. Nhân sinh sống một thời gian rất dài mà không biết tại sao cả, nên họ mới thấy xung quanh mình những cái điều mình giải thích không được, nên họ cho rằng đó là thế giới của sự siêu nhiên. Có nghĩa là do những cái vị thần để cai quản cái những lĩnh vực đó. Ví dụ như muốn mình sống dai thì có ông thần độ mạng, muốn mình đẹp thì có nữ thần sắc đẹp, muốn giàu thì có ông thần tài thổ địa, muốn là mình được người ta yêu thương thì có nữ thần tình yêu, rồi muốn là chúng ta được hạnh phúc thì có nữ thần hạnh phúc, vân vân. Mỗi lĩnh vực đều có một vị thần cai quản, nên là chúng ta chỉ thờ ông thần, ta cầu nguyện ông thần, chúng ta ngày đêm là cúng cho ông thần ăn, thì lúc đó sẽ quay lại ông độ mình. Ví dụ thờ ông thần tài thì người đó sẽ giàu sang phú quý, thờ nữ thần tình yêu thì chồng sẽ chung thủy suốt đời. Rồi mình thờ nữ thần sắc đẹp thì mình đẹp là như là hoa hậu, vân vân. Còn mình muốn mình sống dai, sống dài, sống hoài, sống không chết thì thờ ông thần độ mạng, vân vân. Bắt đầu là người ta thờ, người ta tín ngưỡng, quý vị. Cho đến khi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Siddhartha, sanh ra tại Ấn Độ. Theo truyền thống của Bắc truyền là vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên. Quý vị là chúng ta nói thì chúng ta thỏa thuận với nhau chút xíu nha. Một chút những cái gì mà chúng ta trao đổi đó quý vị, thì chúng tôi sẽ hỏi lại. Ai mà trả lời được thì tặng quà đó. Quà nhiều lắm, ở đây có quà sẵn nè. Ở đây là những cái đồng bảng ở bên Anh đó, của nữ hoàng Elizabeth nè, đeo cổ để lấy hên quý vị. Và có quà nữa, có quà, có sách, có chuỗi nữa. Nên ai chú ý nghe đó quý vị, chút xíu hỏi lại đó nha. Thái tử Siddhartha sanh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, con của bà hoàng hậu Maya và vua Tịnh Phạn. Khi ngài lớn lên á, năm 16 tuổi ngài có gia đình, đó là người vợ gọi là Yayudhala, và sanh ra được đứa con gọi là La Hầu La. Khi đi bốn cổng thành, ngài thấy già, thấy bệnh, thấy chết, và ngài thấy chúng sanh đang lăn lộn trong cái cảnh sống này, đang khổ với cái già, khổ với cái bệnh, khổ với cái chết, và ngài quyết ra đi tầm một cái con đường để tận diệt đau khổ cho chúng sanh. Khi đang già mà ta không khổ gì già, khi đang bệnh ta không khổ gì bệnh, khi đang chết người ta không khổ gì chết, và khi chấm dứt cái đời sống này qua đời sống khác hoàn toàn an vui của ảnh Niết Bàn đại định. Ngài đi tìm một con đường để dẫn đến đó, và ngài quyết định ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên với con ngựa Kiền Trắc và Sa Nạc là người hầu cận. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng ở tại Rạch Ni Liên Thiền, ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm và ngài đắc quả Phật có tam minh và lục thông. Khi ngài có tam minh đó là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Cái chữ minh có nghĩa là chữ sáng đó, quý vị. Ngài đắc được thiên nhãn minh là con mắt sáng, phải không? Rồi là túc mạng minh là biết trước nhiều đời nhiều kiếp và biết sau nhiều đời nhiều kiếp của ngài và tất cả chúng sanh. Lậu tận minh là biết tại sao con người ta đau khổ và con đường tận diệt đau khổ đó để chứng đắc cảnh giới của Niết Bàn đại định. Như vậy thì gọi là lậu tận minh. Ngài chứng đắc được cái đó và ngài phát hiện ra rằng là ở trong vũ trụ này không phải là do một vị thần cai quản mà người ta giàu sang phú quý hay là nghèo hèn, mà do một cái bí mật tiềm ẩn tiềm tàng ở bên trong á quý vị. Đó là một cái chữ gọi là chữ cặp ma. Cặp ma dịch ra là nghiệp. Người ta bị một cái nghiệp, nghiệp này có một sức mạnh nó lôi mình đi. Nghiệp thì có nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện, không ác. Nó lôi chúng ta đi trong sanh tử luân hồi. Và trong sanh tử luân hồi, nghiệp này nó quay lại đập vào ta. Ví dụ nha, chúng ta có nghiệp thiện thì bây giờ nó sẽ trổ ra cái việc thiện đi đến mình. Có một nghiệp ác thì nó trổ ra cái nghiệp ác đến với mình. Theo duyên có nghĩa là đủ điều kiện để nó trổ ra. Thì cái điều kiện để cái nghiệp nhân nó trổ ra thành nghiệp quả, nên ta gọi đó là duyên đó. Thấy không quý vị? Chứ không phải là do một cái vị nào cai quản hết. Như vậy là không phải ông thần tài cho chúng ta tiền, mà do cái phước của chúng ta tạo tự trong đời trước đó, chúng ta mới được tiền, mới được tài sản vật chất. Không phải là chúng ta tự nhiên đẹp là do nữ thần tình yêu hay mụ bà nắng, mà là do cái phước chúng ta gieo từ trong kiếp trước, phước để làm đẹp, thì kiếp này nó sẽ trổ ra là chúng ta tướng đẹp và tướng rất là sang. Không phải là chúng ta do ông thần độ mạng là cho chúng ta sống được nhiều sống, mà mạng sống ta dài ngắn đều là do nghiệp ở trong kiếp trước chúng ta gieo, gọi là nghiệp thọ mạng. Như vậy thì Đức Phật thuyết cái bài kinh đó gọi là bài kinh nhân quả thiện ác. Như vậy thì cái người nào mà chúng ta đọc bài kinh nhân quả thiện ác thì chúng ta biết ngày hôm nay ta bị cái gì, cái gì, cái gì, là do kiếp trước ta làm cái gì, cái gì, cái gì, và ngày mai chúng ta sẽ bị quả báo thế nào, là đang lúc chúng ta gieo cái gì, cái gì, cái gì, để làm chi? Để chúng ta biết gieo cái gì mà ta đặt cái quả nào. Như vậy thì Đức Phật dạy cái bài kinh đó gọi là nhân quả nghiệp báo. Nên bây giờ ở trên mạng internet đó, ở nhà ai có mạng internet đó, mình gõ vô vào trong đó, gõ vô Google, quý vị, chúng ta sẽ thấy được điều này. Gõ vô bài kinh nhân quả thiện ác, gõ ra một cái là người ta biết được đây là dòng nghiệp nhân, đây là dòng nghiệp quả dẫn đến để quả báo cho chúng sanh, chứ không phải là do các chư thần chủ quản. Chư thần thì có, nhưng mà để chủ quản mạng số cho chúng sanh, chủ quản về tài lộc, về tiền bạc, về quyền lực cho chúng sanh thì không có. Nhưng chư thần thì có, cảnh giới Atula thì có, nhưng mà không có quyền sanh sát trong tay, nên chúng ta không có quyền xin xỏ và không ai có quyền cướp đi cái phước báo hay là cướp đi cái tội của mình cả. Ví dụ như mình làm tội là làm ác đó, thì không ai thương mình mà có thể lãnh cái ác cho mình được. Ví dụ như mình thương cha mẹ mình dễ sợ luôn á, nhưng không lãnh được cái ác của cha mẹ. Ngài Mục Kiền Liên thương mẹ nhiều dữ lắm đó. Sau khi đắc đạo, ngài dùng thiên nhãn thông nhìn trên trời dưới đất, nhìn qua cõi của ngã quỷ mới thấy mẹ bị đọa vào trong cảnh giới ngã quỷ. Rất là thương mẹ, nhưng đến cứu mẹ cứu không được. Có nghĩa là ngài không thể lấy đi cái tội lỗi của mẹ được. Có gì thấy chưa? Không thể là ban cho mẹ cái phước và lấy đi cái tội lỗi của mẹ mình được. Tại vì tội lỗi và phước đều do chính cá nhân đó làm ra, và khi trả xong thì người ta mới hết, còn không trả xong thì không bao giờ hết cả. Do đó khi chúng ta gieo á, chúng ta muốn có phước thì chúng ta gieo phước, muốn có tội thì chúng ta làm tội. Như vậy thì ai mà muốn mình tội bao giờ nên người ta tránh tội mà người ta gieo phước. Thế vậy thì trong đời sống mình ở đây á, là tại sao á, người ta là không có gạo ăn mà mình có gạo ăn? Tại sao người ta sanh ra người ta thiếu một căn mắt tai mũi lưỡi thân vậy, người ta thiếu một món mà mình lại đầy đủ? Tại sao mình sanh ra lại có cha có mẹ mà người ta lại không có cha có mẹ? Tại sao mình sanh ra lại mình có thời gian sống dài mà người ta sanh ra lại chết liền? Dần dần cái đó gọi là phước và tội đó. Nên bây giờ mình thấy mình đang có phước mình không biết nè. Không có gì, mình không có phước, có phước mình không biết, nên vô tình mình làm tổn phước. Và nếu phước, nếu chúng ta có phước mà chúng ta lấy phước đó chúng ta làm phước thì phước tăng thêm phước. Nếu chúng ta có phước mà chúng ta không biết đó là phước, chúng ta làm tội thì là bị tổn phước, sẽ bị hết phước. Cái người bị hết phước đó quý vị thì bắt đầu thảm nè nha. Phước có nhiều loại phước báo khác nhau. Ví dụ như cái phước thọ mạng mà hết thì người đó sẽ chết, là không còn sống nữa, là phước thọ mạng. Cái phước mà sắc đẹp, tức là phước về thân tướng hết thì người đó tự nhiên xấu quắc liền. Đó, mà vì tự nhiên già, tự nhiên răng rụng, tự nhiên tóc bạc, tự nhiên nhăn nheo, má cốp, mắt lồi, vân vân, răng rụng, mà rồi móm xộm, vân vân, rồi mặt nổi mụn không, tàn nhang không, tức là xấu đi. Nghĩa là hết phước của cái thân tướng, hết phước của sắc đẹp, rồi hết phước về tài lộc, tự nhiên là phá sản nghèo luôn. Đó, có gì nghèo mà đi ra ngoài cầm cái nón ôm cái đờn, hát cái bài tiền khô trái túi. Đó chưa? Như vậy đó gọi là hết phước đó. Như vậy cái người nào không có gì, người ta có, mình có phước mà mình làm thêm phước thì phước đó tăng lên, mà có phước mà làm tội á thì phước đó sẽ mất đi, gọi là tổn phước. Như vậy thì quý vị thấy á, ai muốn mình đẹp không? Muốn không? Ai muốn mình giàu không? Muốn không? Ai muốn mình có quyền lực không? Muốn không? Ai muốn mình sống dai không? Muốn không? Ai muốn gia đình mình bình an, an ổn không? Muốn không? Đó, như là năm cái loại phước báo lớn nhất ở trong đời sống này. Như vậy chúng ta đang có đó, ai cũng có những cái loại phước đó hết, là từ trong kiếp trước chúng ta có phước đó, chúng ta mới sanh ra ngày hôm nay, chúng ta mới gặt cái hưởng cái phước này. Đó, không có gì. Nhưng mà nếu chúng ta biết giáo pháp của nhà Phật thì ta phước chồng thêm phước. Còn nếu không biết giáo pháp của nhà Phật đó, quý vị, thì chúng ta vô tình hoặc cố ý làm tổn phước, chúng ta sẽ bị thê thảm. Tổn phước về nhân mạng thì sẽ bị chết. Tổn phước về tài lộc sẽ bị nghèo hèn. Quý vị, tổn phước về quyền lực, nói không ai nghe hết, là gọi là không có quy đức. Tổn phước á, là về sắc đẹp á, có nghĩa là về thân tướng á, thì người đó xấu đi. Tổn phước về bình an thì người đó bị động tâm, động loạn, điên khùng luôn. Nào, mình thấy chưa? Đó gọi là tổn phước đó. Nên đó mình phải biết á, là như thế nào là phước, như thế nào là sự tổn phước, thì lúc đó chúng ta mới tu tập được. Còn nếu bằng không, chúng ta không biết điều đó. Tại phước và tổn phước này đi qua chu trình của nhân quả. Chúng ta làm bất kỳ cái gì cũng thành ra một nghiệp nhân hết á. Mà một nghiệp nhân á, thì đi trong tương lai sẽ có một nghiệp quả nó đập lại ngược ta. Quý vị biết á, là tồn tại trong pháp giới này có thế giới hữu hình và thế giới vô hình mới tồn tại nên thế giới, có nghĩa là tánh và tướng, lý và sự, có và không. Thân mình là có nè, tâm mình không nhìn thấy nhưng nó vẫn có đó quý vị. Có hình và không hình. Cái tâm mình là không có hình tướng, cái thân mình là có hình tướng, nó tồn tại trong đó. Thì cái thế giới mà hữu hình á, nó tồn tại nhân quả, thì thế giới vô hình cũng tồn tại nhân quả. Không có cái gì mà mình làm mà không có nhân quả hết, tại vì người ta không thấy, người ta tính đâu không có đó quý vị. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Quý vị thấy là biết cái trái banh không? Chúng ta giọng xuống đất một cái thì trái banh nó tưng mà lên, phải không? Tại sao cái trái banh nó lại tưng mà lên? Là tại vì ta tác động vào đất một lực, đất sẽ tác động ta ngược lại một lực. Mấy em nào học lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 đây là biết chân à. Đó là gọi là định lực của 3 Newton. Ông Newton người Anh á, ông phát biểu 3 cái định lực. Định lực đó là định lực thứ 3. Ta tác động vào vật một lực, vật đó sẽ tác động ta ngược lại một lực. Có nghĩa là sự tương tác giữa cái lực tác động. Như vậy thì là cái chiếc máy bay nó bay trời á, là động cơ phản lực. Nó tác động vào trong không khí một lực thì không khí sẽ đẩy cái máy bay ra ngoài trước, nó sẽ trở thành máy bay bay. Còn ta đập trái bóng xuống ở dưới đất một cái thì trái bóng sẽ đập dội qua lên. Như vậy gọi là nhân quả đó. Chúng ta tác động nó một cái, nó tác động ta ngược cái, đó là nhân quả của vật chất. Nhưng còn này nhân quả của tinh thần. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta làm việc ác thì tương lai sẽ bị một việc ác nó đập lại lại mình. Để chi? Để cho cân bằng của vũ trụ. Sở dĩ vũ trụ rất là cân bằng và công bằng, đó là luật nhân quả. Nếu chúng ta mà làm lệch bên thì nó sẽ làm cho chúng ta cân bằng ngược lại lại. Như vậy thì chúng ta tát người ta một cái thì tương lai mình sẽ bị tát lại một cái. Mình cắt cổ con gà một cái thì tương lai mình cũng sẽ bị cắt nếu chúng ta đầu thai thành gà. Dần dần. Nếu chúng ta chửi người khác cái thì tương lai chúng ta cũng sẽ bị chửi. Tương đương với cái độ lớn, tương đương với cái mà làm đau khổ cho người bị chửi đó. Quý vị, đó gọi là luật, gọi là luật nhân quả đó. Như vậy thì nếu người nào hiểu được điều này, quý vị, người ta sống đúng nhân quả. Sống đúng nhân quả. Người ta không sống sai nhân quả thì gọi là bất muội nhân quả đó. Mình muốn làm thánh làm Phật thì mình phải gieo nhân thánh Phật. Mình muốn làm địa ngục thì gieo nhân địa ngục. Mình muốn sung sướng thì gieo nhân sung sướng. Muốn đẹp thì gieo nhân đẹp. Mình muốn xấu thì gieo nhân xấu. Có gì? Nếu mà chúng ta biết nhân quả thì chúng ta bớt đi mê. Tại sao? Tại vì chúng ta muốn hạnh phúc mà người ta gieo nhân đau khổ mà. Bây giờ ví dụ muốn giàu có đi làm gì? Đi ăn cướp ăn trộm. Con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Thấy chưa? Đêm ăn trộm sạch nhất, sạch cái chuồng gà của người ta bán ra bằng 3 năm làm rồi. Quý vị thấy không? Nhưng mà để chi? Để làm giàu. Nhưng không ngờ mình ăn trộm đồ của người ta có gì? Là của đó là của quạnh tài, người ta đau khổ, mình giữ không được, khiến đi ra hết à. Nhưng cái lớn nhất á, là mình đã phạm một cái nghiệp, gọi nghiệp trộm cướp. Qua kiếp sau chúng ta trở thành ăn mày, qua kiếp sau chúng ta sẽ làm trâu làm chó làm bò ở trong nhà người ta, mình trả nợ chậm chậm á. Không có gì, thấy đang trâu ở nhà mình á, làm tối ngày mà mình hưởng không à. Có nghĩa là kiếp trước á, đi ăn trộm cắp người ta đó, bây giờ thành trâu để trả nợ cho người ta, tái sanh thành lò súc sanh để trả nợ người ta. Con bò tối ngày người ta dắt sữa gần chết luôn, ăn cỏ gần chết luôn, không hưởng được gì chứ. Chủ hưởng không à, thiếu nợ đó, giật hụi gì ta đó, lừa đảo gì đó, ăn trộm ăn cắp gì con ta đó. Mình biết được lực nhân quả rồi, bây giờ là năn nỉ ăn cắp đi thôi. Ăn cắp xài có một bữa một hết nào, qua kiếp sau làm chó giữ nhà nguyên kiếp ăn làm. Bây giờ mình ăn cắp được 2 triệu phải không, mình dẫn bạn mình đi ra ngoài phố ngoài đi nhậu, nhậu một bữa một hết trơn rồi, xỉn hết trơn rồi quý vị. Qua kiếp sau thành con chó 15 năm trả nợ trong nhà của người ta, nhậu có một bữa một đổi 15 năm làm chó giữ nhà cho người ta, đổi không? Đổi không? Nếu đổi đi ăn trộm đi. Nên là cái người mà biết lực nhân quả không bao giờ người ta ăn trộm ăn cắp người khác có gì. Cái người biết lực nhân quả ta không bao giờ làm cho mình tổn phước, ta làm cho mình tăng phước báo và hoài lên thôi có gì. Nếu chúng ta muốn cái gì thì chúng ta gieo đúng cái nhân đó. Muốn làm thánh phải gieo nhân thánh, muốn làm phàm gieo nhân phàm, muốn cho con cái mình nó hiếu thảo mình thì mình phải hiếu thảo với cha mẹ. Để gieo cái nhân đó thì con cái lập tức hiếu thảo mình ở trong tương lai, không có gì. Bây giờ mình sanh ra nè, là không phải chỉ có kiếp này không đâu. Đức Phật dạy là chúng ta sanh ra từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, không phải kiếp này không đâu. Trên bước đường sanh tử luân hồi, khi sống đi và chết lại có 6 nẻo sanh qua với nhau. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Sanh ra với cái 4 cái loài chúng sanh đang sống là loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh và loài quá sanh. Loài thai sanh là từ trong bào thai sanh ra đó. Loài nõn sanh là từ trứng mà sanh ra. Loài thấp sanh là từ ẩm thấp mà sanh lên, như là con mấy con nhỏ nhỏ dưới đất trùng dế, rồi là con nhộng bùm bướm lăng quăng bọ gậy đó, loài thấp sanh. Còn loài quá sanh là đủ áp sức nhiệt độ tự nhiên đó, nó có mình không thấy con nào sanh ra đủ áp sức nhiệt độ lại có, gọi là loài quá sanh. Chúng sanh sanh ra bởi 4 loài gọi là tứ sanh. Nên khi chúng ta là tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có câu là tứ sanh chi từ phụ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cha chung của 4 loài chúng sanh, gọi là tứ sanh chi từ phụ. Thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Vậy thì con người chúng ta thuộc loài sanh nào, ai biết tặng phần quà trong 4 loài? Rồi xin mời em Mắt Kiến đứng lên nói luôn con. Khoan, trong 4 loài là chúng ta thuộc loài nào? Chúng ta thuộc loài thai sanh, cho anh chàng pháo tay. Được tặng phần quà, tặng đồng bản anh của nữ hoàng Elizabeth. Đây, lên đây nhận đi con. Tại vì là chúng tôi mới đi Anh về, đi Hoằng Pháp châu Âu, nên có đồng tiền nhỏ thôi, nhưng mà kỷ niệm cho vui thôi, souvenir cho vui thôi. Cho anh chàng pháo tay nữa, khích lệ tinh thần. Mình là thuộc loài thai sanh đó, mẹ mình có thai mới sanh ra mình đó quý vị. Nên có thai nặng nhọc không? Nặng nhọc phải không? Bây giờ là có thai là 9 tháng phải không? Thì là 9 tháng mang thai. Ở ngoài trước á, có người sanh ra 2 kg, 3 kg, 4 kg. Con ông bự sanh ra 5 kg. Ở bên nước ngoài ông sanh ra 7 kg. Nè không có gì. Bây giờ ông có gì lấy cái trái bầu mang ngoài trước bụng nè, cái đầu ta lấy băng keo ta nịch, phải không? Nịch mới 1 kg, lên 2 kg, lên 3 kg, nịch 9 tháng tới nịch lên 5 kg. Nè không có gì, ngày đêm đi toilet, đi tắm, đi đâu cũng nịch tới đó chứ, không có gì. Đi làm đồng, đi làm ruộng, đi cạo mũ cao su cũng nịch chân á. Như vậy mình nịch 9 tháng, cảm giác sao làm biết mẹ mình sanh mình đi vậy đó, vậy đó chưa? Rồi lâu lâu sao không có gì, lâu lâu á mình mới lấy cái cây á mình thọt vô bụng mình nè. Để làm chi? Là tại vì đứa con trong bụng nó đạp y vậy đó. Mình lấy cái cây á, cây nào tròn tròn á, mình thụt vô bụng, cái chài đâm tiêu á, mình thụt vô bụng mình cái là con nó đạp đó. Lâu lâu mình thụt vô bụng mình cái là con nó đạp, mình mới cảm giác được cái ơn cha nghĩa mẹ nằm có. Không có gì. Như vậy thì ai á mà có phước báo ở trên thế gian này mà biết tu tập không có gì, thì người đó sẽ được thành thánh ở trong tương lai. Mà ai mà làm chúng ta tổn phước á thì ta gặp rất là nhiều đau khổ. Người có phước báo á thì người đó đến gần với Phật pháp hơn, người không có phước báo thì khó đến với Phật pháp hơn. Không có gì. Như vậy thì ai ai ở đây chúng ta cũng có phước báo hết, mà chúng ta vô tình chúng ta làm tổn phước, mà chúng ta không làm phước báo lên. Ví dụ như chúng ta lấy cái đẹp chúng ta làm tổn phước trong cái đẹp, lấy cái thời gian thọ mạng chúng ta làm tổn phước trong thời gian thọ mạng, mà ông ta không làm phước báo thêm lên. Nó không có gì. Như vậy thì là phước báo là cái gì và sự tổn phước là cái gì thì vào buổi tối hôm nay theo quá trình của nhân quả, không có gì, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Để khi về mà mình tu tập, hoặc cái người có quy y, người không có quy y, thì người ta gieo nhân là gieo nhân lành đối với Tam Bảo, không có gì. Như vậy thì vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, với đề tài được mang tên là phước và tổn phước theo nhân quả. A Di Đà Phật. Như vậy nãy chúng ta nói là phước rồi đó, phước ở đâu mình có quý vị. Cái thứ nhất là chúng ta tạo phước từ nhiều kiếp chứ không phải có một kiếp đâu nha, tạo cộng dồn lại như tài sản vậy đó. Cái thứ hai nữa là hồi nhỏ tới lớn ta tạo, cái đó là trong kiếp trước nha. Cái thứ hai nhỏ lớn ta tạo. Cái thứ ba là người ta cho mình, ta cho mình có nghĩa là người ta hồi hướng cho mình đó. Học phước báo có thể hồi hướng theo kinh Địa Tạng Đức Phật dạy đó. Vì chúng ta có ba nguồn phước phải không? Từ trong kiếp trước ta tạo ra phước, rồi là kiếp này hồi nhỏ tới lớn lên ta làm phước, rồi ai đó con cháu trong kiếp trước hoặc ở trong kiếp này làm phước hồi hướng cho mình. Không có gì vậy chứ vậy phước là gì? Phước là những điều mà chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh. Hồi nãy chúng sanh có mấy loại? 4 loại phải không? Chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh với 2 cái lợi ích thế gian và lợi ích sức thế gian. Lợi ích thế gian là gì? Lợi ích thế gian tức là giúp trong đời sống. Ví dụ như con người của mình là ăn, uống, mặc, nghỉ, ở, bệnh, tất cả đó gọi là lợi ích thế gian đó. Chúng ta cho người ta sống được bằng vật chất là lợi ích thế gian. Lợi ích sức thế gian có nghĩa là chúng ta giúp cho người đó tu tập, giúp cho người đó biết được Phật pháp, giúp cho người đó quy y Tam Bảo vân vân. Đó là lợi ích của sức thế gian. Như vậy có 2 lợi ích. Vậy thì phước là mình làm cho người ta. Như vậy thì muốn tạo phước thì có bố thí và cúng dường. Mình liệt kê ra thẳng ra luôn. Muốn tạo phước có bố thí và cúng dường. Còn cái quả báo của phước là gì? Quả báo phước là chúng ta đẹp, chúng ta là giàu sang, chúng ta có sức khỏe, chúng ta có tình yêu, chúng ta có sự an ổn, chúng ta giàu có, phú quý vân vân. Tất cả đó gọi là phước báo đó. Như vậy thì bây giờ mình coi mình có phước báo sẵn không? Đó, quý vị, mình có đủ 6 căn không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có không? Có, mình có phước báo thân tướng, quý vị chưa? Mà phước báo thân tướng ít hoặc là nhiều. Có người là thân tướng đầy đủ nhưng mà không có đẹp lắm. Con mắt người ta 3 mí, mắt mình có 1 mí rưỡi hả? Thấy chưa? Rồi miệng người ta trái tim, miệng mình trái ấu. Răng người ta đều như hạt bắp, răng mình như hạt dẻ. Thấy chưa? tướng người ta đi yểu điệu thục nữ, còn tướng mình đi là yểu điệu thục nam, vân vân. Tướng người ta là hoa hậu, tướng mình mẫu hậu, vân vân. Tuy là chúng ta cũng có phước, nhưng mà người có phước ít, người có phước nhiều, gọi là phước báo sai biệt với nhau. Nên cái phước về sắc đẹp cũng khác nhau, phước về tài lộc cũng khác nhau, phước về thân tướng khác nhau, phước về bình an hạnh phúc, phước về quyền lực, phước về con cái, phước về sự thông minh khác nhau. Tất cả đều khác nhau, nhưng nói chung chúng ta đều có phước báo, nên chúng ta mới còn sống được ngày hôm nay, mới có cái ăn, cái mặc, có nhà, có cửa, có cha, có mẹ, có anh, có em. Nếu ai có đầy đủ hết là phước báo đầy đủ, tuy nó ít nhưng không phải là nhiều, nhưng mà chúng ta đang có phước báo đầy đủ. Nếu chúng ta có phước báo mà chúng ta dành cái phước báo đó, chúng ta tạo phước. Bây giờ ví dụ nha, mình có sức khỏe, mình lấy cái sức khỏe đó mình tạo phước, chứ không phải lấy sức khỏe đó đi đánh lộn, không phải lấy cái sức khỏe của chúng ta đi ăn hiếp người khác, không phải lấy sức khỏe chúng ta đi là sát sanh, đi trộm cắp, đi tà dâm, cái không lấy cái sức khỏe chúng ta là để đi làm cái việc vô ích, mà chúng ta lấy cái sức khỏe đó để đi phục vụ mọi người. Bây giờ ví dụ như chúng ta có sức khỏe đi vô chùa làm quả, ơi thấy chưa, là cái sức khỏe mình đó là lấy làm công quả, thì chúng ta có sức khỏe tức là chúng ta có phước về sức khỏe, mà có phước về sức khỏe còn thì chúng ta làm mới được, không thôi đổ bệnh này, ơi thấy chưa. Như vậy thì người nào có sức khỏe mà lấy cái sức khỏe mình đi giúp đỡ mọi người, đi phát tâm Bồ Tát, đi làm công quả, rồi là đi làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, vân vân, thì phước chồng thêm phước, có nghĩa là người đó hưởng phước hoài không bao giờ mất. Còn cái người đó mà lấy sức khỏe của mình mà đi ăn hiếp đáp người ta, đi đánh lộn đánh lạo, đi đua xe nha, nhất là mấy ông nhỏ nhỏ đua xe nha, lấy sức khỏe của mình đó mà đi làm gì, không có gì, đi chơi game điện tử ha, tổn phước liền, không có gì. Nên ông nào đua xe tổn phước nè, đi nhậu quậy tổn phước nè, rồi lại chơi game lại không phải giải trí mà còn mê chổng luôn đó, tổn phước nè, không có gì, thấy chưa. Như vậy thì lấy cái sức khỏe mà đi làm lợi ích cho mọi người, cúng dường tam bảo thì phước ra sanh ra phước, thì người đó phước báo chồng lên cao, thì càng ngày còn càng có sức khỏe, có gì, thấy chưa. Có sức khỏe đi sát sanh bị tổn phước, có gì, thấy chưa. Rồi bây giờ chúng ta có thời gian, phước về thời gian tức là phước về thọ mạng. Thời gian trụ trên thế gian này gọi là phước thọ mạng đó. Mình lấy cái phước thọ mạng tức là thời gian sống này người ta tu hành, lấy thời gian sống này ta giúp đỡ người khác, lấy thời gian sống này người ta báo hiếu cha mẹ, lấy thời gian sống này người ta phát tâm Bồ Tát để phục vụ nhân sinh, thì phước chồng thêm phước. Còn mình lấy cái thời gian sống này mình làm gì quý vị? Đi đánh bài. Rồi đi lại chơi lông nhông, lấy thời gian là sống này mình tập bè tập phái, đi nhậu nhẹt là vân vân, mình bị tổn phước. Tại vì làm cái đó là mình vô tình mình xài hết cái phước báo của mình, phước báo về thời gian, mình xài hết cái phước báo về thời gian. Người ta lấy thời gian đó để người ta tạo ra phước báo là giúp đỡ người khác, mình lấy thời gian đó mình thỏa mãn cái dục vọng của bản thân cá nhân của mình á, bị tổn phước về thời gian. Đâu có gì thấy người ăn nhậu càng nhiều, cái người nào ăn chơi càng nhiều người đó chết sớm. Tại sao vậy? Là tại vì họ mất phước báo thời gian, gọi là tổn phước thời gian, nên họ mất đi. Đáng lẽ họ sống 80 tuổi mà họ lấy thời gian đó họ làm mà khổ cho chúng sanh, làm khổ cho mọi người, vì cái thời gian đó thì họ bị đoạn mạng ngược và xuống là sống ít đi. Mình quan sát trong xã hội thì mình thấy cái ông nào mà quậy nhiều quá ông đó chết sớm quý vị thấy chưa? Ông nào nhậu nhiều chết sớm, ông nào lại chơi bời nhiều chết sớm, ông nào tệ nạn xã hội nhiều chết sớm, ông nào đua xe nhiều chết sớm Vậy thấy chưa? Tức là làm cho người ta đau khổ càng nhiều thì mình mau chết. Rồi đó gọi là tổn phước tổn đức của mình đó. Ví dụ đi ra đường, mình lấy xe mình chạy lạng lách ngoài làm người ta quảng hồn quảng vía cái gì. Ông này chết sớm nè, trước sau gì cũng cái rầm vô xe tải nè. Đó, thấy chưa? Tức là người ta bị tổn cái phước gì thọ mạng. Vậy thấy chưa? Như vậy là mình không lấy thời gian của mình mà tạo ra phước báo, tức là thời gian mình sống, mình làm lợi ích cho mọi người thì tạo thành phước báo, mà mình làm đau khổ cho mọi người vì cái lĩnh vực đó thì chúng ta tổn phước đó, quý vị thấy chưa. Như vậy tổn phước là gì? Là chúng ta xài phước và ta dùng thời gian đó để làm đau khổ cho người khác. Chúng ta dùng tiền bạc để làm giúp đỡ người khác thì phước chồng thêm phước, mà chúng ta lấy tiền bạc chúng ta làm đau khổ cho người khác thì bị tổn phước. Quý vị thấy chưa? Mình ăn uống thì tổn phước phải rồi, mình ăn xài tổn phước phải rồi, nhưng mà mình lấy cái tiền bạc đó không phải ăn uống ăn xài bình thường mà mình làm đau khổ cho người khác. Ví dụ như mình dùng tiền bạc để mình hạ nhục ai đó, quý vị, mình dùng tiền bạc để lại mình mua cái con bò con trâu mình cắt cổ mình ăn, vân vân, tức là dùng tiền bạc đó để mình làm đau khổ cho chúng sanh thì mình bị tổn phước, mạng sống mình là sống ngắn và lợi, sống ngắn và lợi, sống ngắn và lợi, quý vị. Nên á, mình nhìn thấy mình có phước báo rồi á, mình cố gắng mình giữ phước báo đó, mình ăn cần ở kiệm, đặc biệt là mình tạo nên phước báo là tất nhiên ta gọi là làm phước đó quý vị. Nếu ta có phước báo thì áo giáp phước báo đó nó bao bọc xung quanh mình. Người nào có phước báo, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Nếu mình có phước nha, bệnh gặp đúng thầy đúng thuốc. Rồi á, nếu mình có phước á, đi làm ăn á, càng ngày mình càng phát triển. Nếu mình có phước á, là mình nói người ta nghe. Nếu mình có phước thì mình càng ngày càng đẹp. Còn nếu mà mình làm mình cho mình tổn phước á, quý vị, thì càng ngày càng xấu, rồi càng ngày càng làm ăn không được, càng ngày á, là chúng ta lại càng thiếu cái sức khỏe đi, vân vân. Cái đó gọi là tổn phước. Như vậy theo nhân quả của nhà Phật, chúng ta muốn hạnh phúc thì chúng ta phải đem hạnh phúc đến cho người khác. Chúng ta muốn làm thánh thì chúng ta phải gieo nhân làm thánh. Chúng ta muốn làm Phật, chúng ta phải gieo nhân làm Phật. Chúng ta muốn có phước thì là chúng ta phải gieo cái nhân phước. Chúng ta mà muốn đau khổ thì chúng ta gieo cái nhân tội lỗi. Vậy thấy chưa? Như vậy là một người nào sống trên thế gian này, ai cũng muốn đẹp, ai cũng muốn là sống dai, ai cũng muốn gia đình mà ăn vui, hạnh phúc, ai cũng muốn là mình có quyền lực, vân vân. Thì mình làm gì để có được những cái điều đó quý vị? Theo kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy, nếu mình muốn sống dai thì mình đừng có sát sanh mạng sống của người khác. Tức là đừng có cắt cổ, đâm họng người ta, lấy tiết canh đồ ăn á, không có gì. Như vậy thì chúng ta không có đoản mạng người khác, không có đoản mạng các con vật khác. Và đặc biệt là tập ăn chay, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Nên trong cái bài Quy Y Tam Bảo, quý vị thấy không? Trong bài Quy Y Tam Bảo, muốn làm Phật tử thì chúng ta phải có cái lễ Quy Y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Nói về Quy Y Tam Bảo mới nhớ. Bữa trước có tụi Phật tử là cả đời sát sanh dữ lắm, kể tới sáu mấy tuổi bị bệnh, bệnh nặng dữ lắm, mới mà mời quý thầy về nhà Quy Y Tam Bảo có bàn thờ Phật đó. Con thì nó Quy Y Tam Bảo, mời Quy Y mới có 3 ngày cổ chết. Cổ chết vì mà chết mà cổ nóng mà ta không có liệm. Chết 3 ngày sau cổ sống lại. Rồi cổ mới kể lại mới nghe ghê nè chứ, mà không biết có không mình không biết nha. Này cổ kể lại à. Cổ là cổ chết nên không có nhẹ mình lắm, cổ đi vòng á. Đi vui lắm, đi chỗ này chỗ kia vậy đó. Cái đi đến đó cái gặp cái cổng thành cao thiệt cao, có 2 ông lính đứng gác cầm 2 chỉ ba. Ở trên để chữ ngoằn ngoèo vậy đó, cổ không biết đọc ra. Đi đến hỏi 2 ông lính á, là ở đây là ở đâu vậy chú? Là cô không biết sao đây là địa ngục nè. Ở lại địa ngục mà hả? Đầu cũng lắng nghe, bây giờ trong nó rên la. Trời ơi, nó rên la thảm thiết ở phía bên trong đâu. Địa ngục có nhiều địa ngục lắm, không có gì trong địa ngục á. Ở trong kinh á, ví dụ như kinh Địa Tạng, có địa ngục cắt lưỡi, địa ngục châu cài lưỡi lê, địa ngục bùn phân, địa ngục chảo dầu, vân vân. Nếu mình nói dốc nói láo nhiều xuống địa ngục cắt lưỡi, vậy lấy cụ móc mà móc cái lưỡi mình ra kéo ra, lấy kéo cắt cái bực cái. Rồi đâu á, cái người ta tưới nước hoàng lại cái móc cái lưỡi ra kéo bực cái, nói dốc cha, nói dốc mẹ ha. Là thương nhau cởi áo cho nhau về nhà dối rằng cha với mẹ qua cầu gió bay không, bắt đầu nói dốc không, đi học toàn chơi game không, nói cha với nó mẹ đi học phải không, chết xuống bị cắt lưỡi đó, địa là ngục đó. Như vậy thì ở trong địa ngục đó người ta la làng đồ dữ lắm. Cái cổ là bây giờ cho tôi vô tôi tham quan tôi coi cái, thì ông quan cai ngục cũng nói là chỉ có 2 người có thể vô được địa ngục này thôi. Thứ nhất là người bị nghiệp lôi, có nghĩa là mình làm nghiệp ác, ác quá ác nên mình lôi vào trong địa ngục. Thứ hai á là cái người phải có thần thông. Thần thông là gì? Là người tu tập á, có lục thông, trong đó có thần túc thông. Lục thông là thiên nhãn thông, là thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Trong đó có thần túc thông thì mới đi vào được cảnh giới địa ngục như ngài Mục Kiền Liên vậy đó. Nên cổ là tôi bây giờ tôi không có thần túc thông mà tôi cũng không bị nghiệp lôi vào địa ngục nữa, cho tôi vô được không? Là không được, không được. Cái cổ mới nói là còn một cái dạng nào được cho vô nữa không? Thì hai ông lính đó mới nói rằng nếu có giấy phép mới được cho vô, có nghĩa là có giấy thông hành mới được cho vô đó. Cổ đầu cổ mới thọt vô túi, cổ móc ra móc qua móc lại hồi lấy ra cái giấy Quy Y Tam Bảo. Lấy giấy gọi là cái lòng phái Quy Y Tam Bảo đó, là thọ tam quy và trì ngũ giới, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Giới thứ nhất không sát sanh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không nói dối, giới thứ năm không uống rượu. Như vậy thì tam quy ngũ giới cô lấy ra, thì hai ông lính vừa thấy cái giấy Quy Y Tam Bảo của vị nhá hào quang, cái giấy quy tâm bảo mình ở đây không có hào quang, không xuống địa ngục không biết tối tối sao nó nhá hào quang. Vừa nhá hào quang hai ông lính quỳ xuống lại, rồi giấy quy tâm bảo của nhà Phật hai ông lại, cái là bây giờ có giấy này vô được không? Là không, xin lỗi cô, chứ cái giấy này đi lên, còn cái mấy cái giấy khác mới đi xuống. Vô trong này á là có mà bài tứ sắc vô được nè, phơi số đề vô được nè, phơi cá độ vô được nè, rồi á là bài năm hai lá vô được nè, còn thẻ quy y tam bảo này nè, cái giấy truyền tam quy ngũ giới là lên cõi trời, lên cảnh tây phương cực lạc rồi, chứ không có vô được đây. Thấy không, thấy không? Cái cổ một hai cổ đồ vô, hai ông xô cổ về, cổ giật mình tỉnh giấc sống lại, cổ gì sống luôn rồi, cổ là hên hết sức à, quá hên. Phải ba bữa trước mà không quy tam bảo đi xuống đây móc ra nguyên cái bộ bài mà gọi là bộ bộ bài gì trầm quạt nè, bài gì mà có tướng sĩ tượng đó, bài tứ sắc phải không? Phải, mà chơi bài tứ sắc này không móc nguyên bộ bài chắc thảy vô vô địa ngục luôn rồi. Hên quá, có giấy quy tam bảo, không có giấy quy tam bảo này là tiêu nha. Nên ai ở đây mà chưa quy tam bảo, con cháu gia đình anh chị em chưa quy tam bảo, mai lễ Vu Lan lễ quy tam bảo, gắng cố gắng đăng ký tên nha, để sư cô quy tam bảo có sư ông đây chứng minh luôn á quý vị. Nhớ nghe này, nhớ nghe, về nằm đêm phải nhớ nha, hết trơn bài không nhớ cũng phải nhớ quy tam bảo nha. Có giấy quy tam bảo để ở nhà ép nhựa lại đàng hoàng quý vị, mai mốt mà lỡ lỡ có ra đi cũng lấy cái giấy đó trình ra cái một cũng đi tuốt trên, còn không có lấy cái phơi số đề hoặc là năm bài năm hai lá mà đưa ra cái đẩy tuốt dưới cái gì. Như vậy thì ta gọi đó là quy tam bảo, gieo duyên lành nhà Phật đó quý vị. Như vậy tới người quy tam bảo thì người này phải biết được nhân quả, luật nhân quả của nhà Phật đó quý vị, chứ không phải là tự nhiên có đâu mà phải gieo nhân chứ á. Muốn mình được đẹp thì gieo nhân gì quý vị? Đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật và trang hoàng điện Phật. Đem bông là cúng Phật nè, đắp y Phật là sơn tượng Phật đó, cúng dường tượng Phật, trang hoàng điện Phật làm cúng đèn, cúng nhang này, cúng tất cả đèn chớp rồi đó, cúng khăn trải bàn nè, vân vân, rồi trang hoàng điện Phật có gì kiếp sau đẹp dữ dội lắm, có gì sanh ra cái như hoa hậu liền, phải không? Còn nếu mà mình muốn giàu sang phú quý á, là hãy bố thí cúng dường, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp giàu, trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Cho tao bây giờ mất có chuyện gì, có câu phương ngôn đó là cái gì mình xài nó sẽ hết à. Cái gì mình mua sắm thì để lại cho người khác, cái gì mình cho mới thật sự là cái của mình. Tại sao lại như vậy? Khi chúng ta chết đi đó, mình coi mình mang theo cái gì và không mang theo được cái gì. Con người ta chết đi, tất cả vật chất, vợ chồng con cái, nhà cửa, xe cộ, tài sản không mang theo được thứ gì hết đâu quý vị. Chỉ là mang theo cái tội với cái phước, tức là mình mang theo cái nghiệp. Cái nghiệp và thần thức mình sẽ đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Do đó mà mình cho người ta đó, mình tạo thành một cái nghiệp thiện. Chết đi mình mang theo nghiệp thiện nên mình có phước. Đấy không có gì, nên chúng ta làm gì làm cũng để tiền bạc cúng dường bố thí rồi nha, giúp đỡ mọi người nha, chứ là đừng có là chúng ta có nhiều chúng ta xài hết làm ta bị tổn phước đó. A Di Đà Phật. Cái này chắc mình phải xin Long Thiên Hộ Pháp tạnh mưa cho mình một vài chục phút để nói chuyện, chứ mưa ở đây nói chuyện đâu có nghe, phải không? A Di Đà Phật cũng là xin các vị Long Thiên Hộ Pháp ở nơi chùa Thanh Minh chúng ta lâu lâu mới tổ chức buổi Vu Lan. Mưa là điềm khuyết tường đó quý vị, trong nhà Phật mưa là điềm khuyết tường, nhưng mà tại vì cái máy của mình máy của mình ồn quá, chứ ngày xưa mà Đức Phật đi đến đâu quý vị mưa đến đó đó. Tại mưa là điềm khuyết tường, bữa nay có sư ông đến mưa quý vị không? Tăng đáo Phật Lai mà giờ đó có sư ông tới mưa là điềm khuyết tường. Tại vì ngày xưa quý vị, vào thời Đức Phật á, các con thú và thay người ở trong cái bãi nghĩa địa rồi các đồ đó dơ chứ lắm. Khi Đức Phật đi đến đâu thì chư thiên làm mưa tới đó để trôi đi các cái chất cặn bã dơ ở trên đường, làm sạch đường hết á, để đón chân Đức Phật, nên đó gọi là điềm kiết tường. Bữa nay là sư ông sư phụ của sư cô chủ trì đến á, và chắc cũng là điềm kiết tường nên chúng ta có mưa, tuy là cái máy mình hơi ồn thôi, chứ thôi mình cũng cho một chàng pháo tay đi. Xin cái được liền ha. xin cái được liền á, từ từ cái này là như vậy là chúng ta muốn giàu sang phú quý hãy giúp đỡ những người già cả ốm đau bệnh tật, đồng thời là cúng dường tam bảo. Cúng dường tam bảo có nghĩa là mình cúng xây chùa nè, rồi cúng là chư tăng nè, rồi là chúng ta cúng mua là chuông, mua mỏ pháp khí thiền môn, rồi mua đồ đạc trong chùa vân vân, cúng dường tiền vân vân, cái đó gọi là cúng dường và bố thí đó. Nên chúng ta phải có cái đó để tạo thành phước báo, kiếp sau giàu sang phú quý lắm đó quý vị. Rồi chúng ta muốn có quyền lực là nói cho người ta nghe, bây giờ giúp đỡ cho nhiều người đi, người ta sẽ mang ơn mình, và mình sẽ có quyền lực trong kiếp sau là mình nói cho người ta nghe quý vị. Mình muốn cho gia đình mình được an ổn thì là chúng ta hãy tu theo cái hạnh vô ý, có nghĩa là làm cho người khác an tâm. À, tức là làm khác an tâm sao? Là mình thay thế an ủi cho người khác, mình thái độ ứng xử người khác hiền từ, ta thấy ta tin tưởng mình và mình rất là gần gũi, hay là khuyên răng về mọi người để cho người ta được an tâm ở trong đời sống, thì mình sống trong cảnh đó là vui vẻ an lạc, không có gì, đó là phước báo đó. Rồi mình muốn làm thánh là mình làm sao được làm thánh? Bây giờ mình phàm thì còn sanh tử luân hồi, còn làm thánh thì chấm dứt sanh tử luân hồi. Thánh có bốn quả vị thánh ở tại thế gian này mà người có thể làm được để tương lai thành Phật, là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán, là bốn quả vị của thánh nhân mà con người chúng ta có thể làm được thánh nhân, như là ngài Mục Kiền Liên đó, không quý vị đó, ngài là thánh nhân đó, ngài A Nan là thánh nhân, rồi ngài Xá Lợi Phất là thánh nhân, vân vân, thập đại đệ tử của Đức Phật đó là thánh nhân. Mà một vị thánh này thì tương lai sẽ được làm Phật. Như vậy thì mình gieo duyên lành với tam bảo như thế nào được làm Phật trong tương lai? Thì phẩm thứ 6, phẩm thọ ký, ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là có 6 cái nhân duyên lành mà chúng ta gieo sẽ được làm Phật trong tương lai, tức là được làm thánh, làm Phật trong tương lai. Có 6 nhân duyên lành. Cái thứ nhất là thờ Phật, cái thứ hai là cúng Phật, cái thứ ba là lại Phật, thứ tư là quy y Phật, thứ năm là tán thán Phật, thứ sáu là niệm Phật. Quý vị nhớ không? 6 nhân duyên lành để làm Phật làm thánh trong tương lai. Đức Phật thuyết trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, phẩm thọ ký. Thứ nhất thờ Phật, thứ hai là lại Phật, thứ ba cúng dường Phật, thứ tư quy y Phật, thứ năm tán thán Phật, thứ sáu là niệm Phật. Nhớ chưa? Chút hỏi lại đó. Thấy không quý vị? Có 6 điều mà mình chưa có đó thì về nhà ta thờ Phật. Thờ Phật có liên quan tới an vị Phật. An vị Phật tức là thỉnh tượng Phật về để thờ, có buổi lễ để trình cho chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp và cáo chung cho Phật tử là hôm nay chùa ông ta có thỉnh tượng Phật thờ, nên thỉnh quý ngài về an vị tọa gì đó gọi là thờ Phật đó. Mà thờ Phật phải biết cúng Phật nha, thấy không quý vị? Rồi phải biết lại Phật. Cúng Phật cúng gì? Cúng bông hoa trái cây cơm trắng, ở nhà mình cúng nước và trái cây bông thôi. Đó quý vị, cúng Phật phải trang nghiêm, thờ Phật phải trang nghiêm sạch sẽ. Nếu ai thờ Phật không sạch sẽ thì chúng ta bị quả báo quằn quện. Có nghĩa là trên bàn thờ là không sạch sẽ gì hết, tượng Phật không lau gì hết, qua sao sanh ra bớt không. Phải thấy không? Ly tách ở trên bàn Phật có chúng ta phải rửa thường xuyên cho sạch sẽ, thể hiện sự tôn kính trang nghiêm. Qua héo thay qua khác, hoặc là người ta lui xuống không có qua thay, để nó đi, lâu lâu có thay. Trái cây héo thì lui xuống chứ để đó thúi luôn, để trên bàn thờ. Rồi trên bàn thờ để nào là chìa khóa, để toàn là tập vở rồi sổ hụi gì ở trên bàn thờ Phật là không được. Rồi lau bàn thờ Phật phải lau bằng khăn mới, khăn sạch. Khăn để dành lau bàn thờ, người ta cất đi rồi giặt lại lau khăn sạch, chứ không phải là cái khăn đang lau lau nhà đem lên lau Phật là không được nha. Nước cúng cũng vậy đó, nước cúng Phật để riêng cúng Phật, chứ không phải là nước ta đang uống ở trong ca gót ga cúng Phật, không có gì người ta bị quả báo đó. Đó mình mới biết đấy là thờ Phật cúng Phật, nên thờ Phật phải trang nghiêm, là cao ráo đâu đó đàng hoàng, trên bàn thờ phải sạch sẽ. Cúng Phật đó là cúng nước, cúng trái cây, cúng bông thì cũng phải sạch sẽ, không có gì trang nghiêm. Rồi mình lại Phật, lại Phật phải đứng lên lại xuống đâu đó ngay ngắn trang nghiêm, chứ không phải là ngại như mình cuốc đất đâu. Có nhiều người lại đây, lại Phật lại đây nè, không có gì, thể hiện sự không tôn kính đối nhà Phật. Chúng ta không có gieo duyên lành được với Đức Phật. Đó là thờ Phật, cúng Phật, lại Phật đó. Rồi thứ tư là quy y Phật. Quy Phật tức là quy tam bảo đó, không có gì, thấy không? Quy y Phật là quy y tam bảo đó. Ở đây quy y tam bảo hết chưa? Ai chưa quy y tam bảo giơ ta lên đây. Chưa quy y tam bảo ngày mai đăng ký quy y tam bảo nha, rồi để tay xuống.
À, vậy là quy tâm bảo cũng đông dữ rồi đó nha. Ở đây cũng đạt kết quả tốt đó, cho chồng pháo tay đi. Mình quy tâm bảo xong trở thành người con Phật. Chưa quy tâm bảo không phải là con Phật. Cái gì? Mà không phải con Phật, con ai biết rồi đó. Xét theo pháp bảo của nhà Phật á, trên pháp giới này có Phật với ma. Không, cái gì không là phải là con Phật thì con ai? Ma này á, là không phải là ma nhát mà đâu á gì. Mà ma này có bốn loại ma là thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma và phiền não ma. Ngũ ấm ma là thân ngũ ấm của mình đó. Quý vị, nó cản trở con đường ta đắc quả Phật đi đó, gọi ngũ ấm ma. Phiền não ma là buồn vui, hờn giận, ghét ghen, nó cản trở trên đường tu tập mình đó, gọi là phiền não ma đó. Cái đó mới gọi là ma đó quý vị. Nên mình có cái tâm ma, nên mình theo Phật mình bỏ tâm ma đi, mình trở về tâm Phật là thanh tịnh, trang nghiêm, từ bi, hỷ xả, rồi tứ vô lượng tâm đó. Đó, từ đây trở sau mình trở thành người con Phật, gọi là Phật tử, là mình là người con Phật. Nên đi bất kỳ cảnh giới nào ta hỏi mình con ai, nói là tôi là con của Phật Thích Ca Mâu Ni. Là tại sao? Là tại vì tôi đã quy y Phật rồi, nó trở thành người con Phật, nên gọi tôi là Phật tử. Tức Phật tử tức là con Phật, chữ tử là con á, Phật là Đức Phật, nên Phật tử tức là người con Phật. Và người con Phật phải giữ gìn năm cái giới cấm của nhà Phật, giữ được nhiều phước nhiều, giữ ít á, chúng ta là được phước ít. Như vậy thì điều thứ tư là ta quy y tam bảo. Điều thứ năm á là tán thán Đức Phật. Tán thán là ca ngợi đó, là ca tụng á. Quý vị, tán thán là tôn vinh, là ca ngợi, là ca tụng. Nên cái bài tán thán của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. À, quý vị, đó là tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. À, như vậy là pháp vương vô thượng tôn, ngài là vua của pháp, vô thượng tôn quý, là cao nhất, tôn quý nhất. À, pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là nằm ở trong lục đạo sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy là chúng sanh hướng về ba cái cõi của tâm, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, nên gọi là tam giới. Tam giới vô luân có nghĩa là tuyệt vời, cao nhất ở trong tam giới vô luân thất. Thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời người. Dạ không, quý vị, thiên nhân, thiên là trời, nhân là người. Thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời người. Tứ sanh chi từ phụ, tứ sanh là bốn loài nãy chúng ta nói đó, chi từ phụ là cha chung của bốn loài chúng sanh. Đó là tán thán chư Phật cao quý vậy đó. Rồi tán thán Đức Phật A Di Đà sao? A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức đó. Là Đức Phật A Di Đà không có gì, là thân kim sắc, là thân sắc vàng đồng, không thấy không? A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh, tướng hảo là tướng tốt, tướng đẹp, quang minh lãnh sáng, phóng hào quang. Nói chung là thân tướng của Đức Phật phóng hào quang ánh sáng, là như là mắt là như là biển lớn bao la. Quý vị, nói chung là đẹp, chúng ta tán thán Phật. Nên ai thường xuyên tán thán Phật là có lòng tôn kính ngưỡng mộ, kính ngưỡng và tán thán, thì người này tương lai sẽ được làm Phật. Và cuối cùng là niệm Phật. Niệm Phật là nghĩ tưởng đến Phật, trì danh Phật ở trong tâm của mình. Ví dụ như đi đứng nằm ngồi mình nhớ câu niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả những câu đó, câu thánh hiệu đó gọi là câu niệm Phật đó. Ai mà có duyên với vị Phật, vị Bồ Tát nào thì hãy niệm Phật ở trong tâm, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta không bạc không tiền, trong lòng đã hết não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Chết đi rồi đó, lấy gì niệm nữa quý vị. Còn trên thế gian này chúng ta mới niệm đó. Bữa trước có chú Đỗ Bình Lào, con dâu người Việt của mình. Khi cô dâu đi về Việt Nam thăm mẹ chơi, thì cái bác là ông già chồng đó, ở bên Lào, ông bị hấp hối. Thì ở bển mới điện qua, thì cô dâu mới nói là thôi bây giờ cả nhà đừng khóc gì chân á, đứng xung quanh đi, rồi chuẩn bị niệm Phật. Cả ông la: tụi bay ơi cứu tao, tụi bay ơi cứu tao, hỏi gì với ba? Ông la: trời ơi giờ quá trời, mấy con kia nó rượt tao, hỏi gì vậy? Là chó nó rượt tao, rồi là rắn, rồi cá nó là nó rỉa tao. Tại vì hồi đó ông ăn con gì, ông giết con gì, ông mê ăn con gì là con đó nó rượt ổng, không thấy gì đó. Cái nghiệp của chúng sanh mình không thấy. Nhưng mà hồi đó ông phải ăn thịt chó. Ông la: giờ chó nó rượt tao, nó cắn tao quá, tụi bay ơi, rượt vậy. Thì mấy đứa con mới đứng vòng vòng xung quanh đó, bắt đầu chắp tay niệm Phật nha. Mới niệm đồng thanh niệm nha: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ổng làm niệm lớn nữa, tụi bay niệm lớn, tụi bay hỏi sao vậy ba? Ổng làm niệm càng lớn nó càng giạt ra, nó càng giạt ra, nó tấn công lại cái niệm, cái nó lui qua lại như là chưởng lực vậy, chưởng ra vậy đó. Ổng làm niệm càng lớn càng nhiếp tâm thì nó giạt ra rồi, giạt ra rồi, nên cả nhà thấy gì có công hiệu phải không? Bắt đầu 1 2 3 con cháu chắp tay niệm lượt nha, đồng thanh nha, quý vị niệm theo nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đó nó giạt mất hết rồi tụi bay ơi. Ổng sống lại luôn, mình sống thêm 3 năm nữa đó, ăn chay niệm Phật luôn đó, quý vị thấy chưa? Nên nghiệp mình mà nó trào về, nó đòi nợ quan gia trái chủ, niệm tan ra tan ra. Nên ta đi lên xe ha, ta đi ra chỗ trống, đi ra chỗ nào nguy hiểm á, mình thành lòng tâm niệm Phật, có chư thiên hộ pháp, long thần hộ pháp, phóng quan gia hộ che chở cho mình đó, quý vị thấy không? Mình được phước báo là mình ngồi đây mình niệm Phật là xung quanh á, phước báo không? Quý vị thấy nhờ niệm Phật con xin nãy được liền ha, thấy không? Xin cái được liền, xin tạnh mưa được là tạnh mưa, con có nhà Phật đó, xin các cái vị mà chủ quản, các cái vị chủ quản mưa thấy cũng tội nghiệp ha, chùa tối nay làm lễ mưa ào ào cũng khó nghe phải không? Rồi ông này sao sủa vậy, mừng vui hả vậy? À, nghe được pháp qua kiếp sau không làm chó nha, à, không gì chó ông chùa ăn chay, chắc hồi trước á ông cũng tu mà ông còn tham gì nè, không mới đầu thai nè, do đó thôi cũng thương á, biết đâu á quý vị mình giờ mình tham quá mai mốt cũng sanh qua lộn lợi, ai biết luân hồi sanh tử, tử sanh mà ai biết, đời này kiếp này đời kia kiếp kia phải không? Do đó cũng là cha mẹ anh em, à, mình cũng không nhiều đời nhiều kiếp tới giờ, do đó mình gieo duyên lành đối với Tam Bảo. Như vậy muốn làm thánh nhân á thì mình gieo 6 cái duyên lành, tức là để được làm Phật đó, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, rồi lại quy y Phật, tán thán chư Phật và niệm Phật, là 6 cái điều đó. Rồi mà mình muốn thành là người Phật tử thì mình phải làm sao? Là thọ tam quy và trì ngũ giới sẽ trở thành người Phật tử. Thọ tam quy là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Phật là ai? Phật là đấng giác ngộ. Quý vị, giác là gì? Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Tỉnh thức là gì? Là chúng ta luôn luôn lúc nào không bị mê lầm, không bị mê mờ, không bị là ô nhiễm của thế gian này, nó dẫn chúng ta đi vào con đường ác, phải đọa trong nẻo sanh tử luân hồi. Luôn luôn lúc nào chúng ta tỉnh thức, thấy ác không làm, thấy thiện làm, đó là tỉnh thức đó. Còn là ngộ là nhận ra. Nhận ra được gì? Nhận ra quy lực của vũ trụ, quy lực của tiến hóa, của luân hồi, của sanh tử, của vô thường, của khổ, của không, của vô ngã. Chúng ta nhìn thấy được những quy lực đó vận hành rồi chúng ta dẫn về nhà, chúng ta tu tập cái gì, chúng ta phát tâm quy y Tam Bảo. Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Nhưng mà mình trở về nương tựa, tôn kính, làm theo Phật, Pháp, Tăng để ta trở về chân tâm Phật tánh của mình, để thành Phật ở trong tương lai. Phải giữ gìn 5 cái giới cấm nha. Chứ nếu chúng ta làm 5 cái điều đó mà chúng ta làm nhiều quá, ta mất thân người đó. Đức Phật Ngài có là Thiên Nhãn Minh, Ngài mới nhìn thấy tất cả chúng sanh. Ngài có là Túc Mạng Minh, nhìn thấy nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh. Nên đó, Ngài dạy rằng nếu chúng ta muốn giữ được thân người, giữ được tâm người để trở thành Phật Thánh Tiên trong tương lai, thì người này phải giữ 5 giới cấm, giữ trọn vẹn thì làm người phước báo nhiều, mà giữ không trọn vẹn thì chúng ta bị quả báo trong cái điều mà chúng ta không giữ đó. Chúng ta sát sanh thì làm ta nợ quả báo đó, mất thân người. Trộm cắp, tà dâm có nghĩa là ngoại tình đó, rồi chúng ta nói dối, chúng ta uống rượu sẽ đi đến quả báo mất thân người. Đó là tạo ra bao nhiêu cái nghiệp ác, chứ không có nghiệp thiện. Muốn làm được nghiệp thiện để tương lai chúng ta được thiện á, thì chúng ta là không có làm 5 cái quả báo này, hoặc giả là chúng ta tránh né bớt, hoặc là hạn chế bớt. Sát sanh là giết các cái loài vật á, nếu vô lý mà chúng ta không giết, bắt đắc dĩ lắm ta phải giết, nhưng theo nhân quả, giết loài nào thì theo nó quán hận mình, giết loài nào phải chịu cái quả báo. Nên ta bị bệnh tật, bị đoạn mạng là chúng ta sát sanh, nên phát tâm ăn chay, không có gì, phát tâm ăn chay, phát tâm sám hối, không có gì. Nên hàng ngày vào ngày 14, ngày 30 chúng ta thường hay sám hối đó, ở kinh Vô Lăng Bồn dạy sao, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, phải không? Do đó chúng ta mới thấy điều đó, nên vào ngày 14 và 30 mình thường xuyên sám hối. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, ở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày tập ăn chay. Đó, ông ta tạo ăn chay, sám hối là tội lỗi mình. Tội thứ hai gian tà tạm đạo, tội thứ ba đúng thật tà dâm, thứ tư giọng ngữ sai lầm, thứ năm là uống rượu thì muôn năm đọa đài. Nên bây giờ trước các ngài ta cầu xin sám hối, để cho muôn đời tội lỗi tiêu tan, cư trần nơi chốn thế gian trăm năm một kiếp phủ phàng ai bi, lúc nằm lúc đứng lúc đi trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng qua. Vậy thì mình thấy là phước và tổn phước. Muốn có phước thì chúng ta phải làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Lợi ích có hai loại lợi ích nha, lợi ích thế gian và lợi ích sức thế gian. Lợi ích thế gian là mình cho gạo, cho tiền, rồi cho quần áo, rồi cho ăn uống nhà cửa vật chất để nuôi sống cái thân mạng này, gọi là lợi ích thế gian. Lợi ích thế gian, sức thế gian là giúp họ biết được Phật pháp mà tu hành, để cho tương lai trở thành Phật thành thánh trong tương lai. Và hiện tại do biết được Phật pháp nên họ rất là an ổn, phải không quý vị? Không có buồn rầu sầu thương oán giận trước cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Như vậy thì họ biết được Phật pháp rồi, họ nhẹ nhàng thanh thản, sống an nhiên tự tại. Còn người không biết được Phật pháp quý vị, họ sầu thương oán giận lắm. Nên người biết được Phật pháp thì bao giờ họ không học tâm tu, còn người không biết được Phật pháp thì bao giờ họ không đi quậy hết trơn á, phải không? Ở trong nhà thì bất hiếu cha mẹ nên cha bị cha mẹ khổ đau, nên người bất hiếu cha mẹ bị đọa xuống địa ngục. Kinh Du Lan nói được vậy, và kinh Du Lan Bồn cũng nói là bất hiếu cha mẹ đọa địa ngục. Nên có ngày Du Lan báo hiếu để dạy cho chúng ta nhớ ơn và đền ơn của cha mẹ của mình, phải không quý vị? Còn người mà không biết được Phật pháp bị đọa vào trong cảnh giới khổ đau của những nẻo sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật dạy chúng ta quy tam bảo, nên thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, phải không? Rồi cái ý cuối cùng chúng ta nói là ở chùa chúng ta có trai đàn chẩn tế cầu siêu bạc độ vong linh. Hồi chiều đó trai đàn chẩn tế là chúng ta tổ chức một cái buổi chẩn tế. Chẩn là cho đó, cho tức là cho ăn đó, tế là cúng, phải không quý vị? Cúng những bài kinh Phật và cho các cái cô hồn ăn. Cô hồn đã thân chung ấm, khi chết đi còn cố chấp quyến luyến ở cảnh giới ta bà, không tái sanh vào lục đạo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula được và cõi trời được. Nên họ còn quanh quẩn ở đâu đó, và các loài quỷ đói tức là loài ngạ quỷ đó, chúng ta là cúng lại cháo cốc mì cơm nước bánh kẹo cho họ ăn, và đồng thời tụng những bài kinh để cho họ hiểu ra được ở trên thế gian này là vô thường, là khổ, mà họ đừng có lưu luyến thế gian, mà một lòng niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Dù tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên người ta chỉ cúng chẩn tế là cúng cầu một bài kinh cho các cái vong linh, các cái ngạ quỷ, cho các cái là vị mà xung quanh đó nghe được, và họ thức tâm quay đầu. Một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ít chi. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. cõi này cõi tạm á, phù du với một kiếp à, lấy quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng mà. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thay bỏ đâu còn, tấm thân vô chủ thành hòn đá quan. Hương linh hỡi muộn màng quy Phật, niệm A Di Đà sâu cất tình thương, trở về nơi chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, cái buổi đầu tiên mà chúng tôi đến chùa Thanh Minh trong cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu, cũng như là an vị Phật, chúng ta biết về phước báo, phước và sự tổn phước khi mà ta sống không biết nhân quả của nhà Phật. Đó, muốn biết, muốn làm ta có phước báo thì ta quy y Tam Bảo, tu hành nhà Phật, bỏ ác, làm lành, hiếu thảo với cha mẹ, chọn pháp môn tu tập, giữ gìn giới luật của nhà Phật, thì chúng ta sẽ tăng trưởng phước báo ở trong tương lai, trong cái buổi gieo duyên lành đối với Phật tử trong đêm nay. Thì cũng chúc cho quý vị một mùa Vu Lan báo hiếu là luôn luôn lúc nào cũng được an lạc, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật, con cháu ở nhà được thảo hiền và luôn luôn lúc nào cũng được thành công. Và chúc quý vị có một cái đêm thật là vui, có một cái giấc ngủ thật là bình an và lợi lạc khi ta đi đến chùa lại Phật cúng dường, để có cái phước báo chúng ta đi đến chùa để tu tập, để làm công quả, để gieo duyên lành với nhà Phật. Xin nhắc lại một lần sau là quý vị nào chưa quy Tam Bảo thì đăng ký quy Tam Bảo liền. Ngày mai chúng ta sẽ trở thành người con Phật, dầu đi bất cứ nơi nào, dầu bất cứ cảnh giới nào, chúng ta là người con Phật, chúng ta sẽ được nhà Phật độ cho chúng ta tu tiếp. Và xin là chúc cho quý vị được an vui, hạnh phúc, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.